Lời Chúa trong sách tiên tri Isaiah có viết rằng: Thần khí Chúa ở trên tôi, bởi người đã sức dầu cho tôi. Người đã sai tôi đem tin mừng cho người nghèo khó, ban bố ân xá cho kẻ tù đầy, cho người đuôi mù được thấy, cho kẻ bị áp bức được giải oan, loan báo năm hồng ân của Chúa. Với ước mong thi hành sứ vụ Chúa truyền, Radio Mẹ Hằng Cứu Giúp kính mời quý vị theo dõi Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Du Xe Nguyễn Trường Luân, dòng Chúa Cứu Thế.
Ta nhường Thánh Phaolô mà chuẩn bị tâm hồn đón mừng Chúa Giáng Sinh. Bắt đầu từ câu 1, vậy bây giờ án phạt không có nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu. Vì luật thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã cho ngươi được tự do thoát luật của sự tội và sự chết. Điều vô phương đối với lề luật, bởi đã ra bất lực vì xác thịt. Thiên Chúa khi sai con của người đến với hình dung xác thịt tội lỗi để khử trừ tội lỗi, đã kết án sự tội nơi xác thịt, ngõ hầu yêu sách của lề luật được nên trọn nơi ta, những kẻ không đi theo xác thịt mà là thần khí. Hôm thứ Tư tuần rồi tôi có nói đến đoạn 8 trong 16 đoạn của thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma, và chúng ta gọi là Thánh Thư Tin Mừng đó, đoạn 8 gọi là cung thánh của đền thờ Thiên Chúa thương xót. Trong đoạn 8 này anh chị em bước vào trong thần khí đạo, thần khí học, thần khí đạo. Và anh chị em cũng đi sâu vào trong đạo thương xót nữa. Đoạn này có là thiên đàng đó, chúng ta đã ví rồi. Đoạn 7 thì chúng ta biết là hỏa ngục, và đoạn 8 á, là thiên đàng. Và ai hiểu được rồi lấy đoạn 8 ra mà sống, mà áp dụng cho chính bản thân của mình, áp dụng vào trong đời sống của mình đó, thì anh chị em sẽ không bao giờ sợ kết án hay là sợ phán xét trong ngày Chúa trở lại, trong ngày Chúa quang lâm. Ai hiểu được đoạn này, sống được đoạn này, anh chị em không có sợ khi mà gặp Chúa trong ngày phán xét, anh chị em không có sợ. Có 5 điểm và anh chị em sẽ thấy trong đoạn này chúng ta tìm ra, chúng tôi rút ra để cho anh chị em dễ hiểu thôi. Thật ra thì đoạn này chúng ta học 1 năm cũng được, 1 năm chỉ có đoạn 8 mà thôi. 5 điểm ích lợi chúng ta sẽ rút ra được trong đoạn 8 này là gì? Có ai nhắc lại cho tôi nhớ không? Nhắc lại giùm tôi đi, trả bài đi, 5 điểm, ai ghi? Năm nay là năm thánh, năm Thánh Phaolô, năm truyền giáo. Ai đến kính viếng đền thờ Thánh Phaolô ở Roma, đền thờ Thánh Phaolô ngoại thành, hoặc là bất cứ cái đền thờ nào mà Đức Giám Mục sở tại địa phương anh chị em chỉ định đó, anh chị em được ơn toàn xá và phải chu toàn, hiển nhiên chu toàn tất cả những điều kiện giáo hội đòi buộc, chúng ta được ơn toàn xá. Năm nay chúng ta phải học về Thánh Phaolô để biết về Chúa Giêsu Kitô. Anh chị em nào chưa biết thì anh chị em nên tìm chuộc, không biết là bây giờ 90 cái CD chưa vậy, 84 cái CD mới có 2 năm thôi, 84 cái tha hồ mà nghe về ông Thánh Phaolô. Đây là mới có một cái bức thư thôi, thư đầu tiên thôi, chưa kể những cái thư kế tiếp, mới có 2 năm thôi mà cũng sơ sơ. Đây là mới là sơ sơ thôi, khai tâm thôi. Và vì vậy những người công giáo đầu dòng đầu gốc đó, anh chị muốn biết thế nào là công giáo chân chính, học thuộc lòng thư Thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Công giáo La Mã. Đây là thư của giáo đoàn Công giáo La Mã, giáo hội La Mã là chỗ này nè. Anh chị muốn biết thế nào là người Công giáo, đọc cái này, và nhất là đọc đoạn 8. Thư Corinto thì đoạn 13, thư Nít Corinto phải đọc đoạn 13, đó là linh hồn của thư Corinto. Còn thứ này đoạn 8, thiên đàng ở thế gian là đoạn này. Sau 5 điểm thôi, nhắc lại cho tôi, trả bài giùm tôi đi. Đây là ông 5 điểm trong đoạn 8 này nè, ích lợi gì? Giải hóa phán xét thứ nhất. Giải hóa phán xét thứ hai là gì? Thần khí ngự trị. Thứ ba là gì? Nhận làm nghĩa tử. Thứ tư? Lời hứa phục sinh và vinh quang nữa. Rồi thứ năm? Hy vọng tràn trề. À, đúng rồi. Mấy người khác không nhớ, ghi xuống, các bà ghi nhớ. Đúng rồi. Giải hóa phán xét, thần khí ngự trị. Rồi gì nữa? Nhận làm nghĩa tử, lời hứa phục sinh và tràn trề hy vọng. À, trong cái đoạn này anh Trân sẽ thấy những điểm đó là những cái giống như là những cái cột trụ để gây dựng nên, xây dựng lên cái đoạn thứ 8 này là thiên đàng đó, chỗ đó. Chúng ta đã nói rằng là giải hóa phán xét là chỗ nào, bởi vì hôm thứ 2 tuần rồi chúng ta đã nói với anh chị em, chúng ta biết rằng trong mình có hai bản tính, phải không? Trước khi anh chị em được rửa tội, anh chị em có một bản tính gọi là bản tính nhân loại, nhân tính, bản tính loài người. Mà chúng ta nói cụ thể hơn đó là tính xác thịt, xác thịt tính, hay là nhục dục tính. Ai sống trong cái tính đó thì chỉ có xuống hạ ngục thôi. Và đoạn 7 á, nói về nhục dục tính. Và con người sinh ra là trước sau gì cũng phải vào trong hạ ngục. Nếu mà không có Chúa Giêsu Kitô, không có Chúa Giêsu Kitô thì anh chị em chắc chắn 100% anh chị em không thể nào thoát khỏi hạ ngục. Bởi vì mình sinh ra trong tính nhục dục tính đó. Chúa đến, Chúa cho chúng ta một cái tính khác gọi là thần khí tính. Bởi vì Thiên Chúa xuống thế làm người, con người không thể lên trời để làm Chúa được, thì Chúa xuống thế làm người. Trong khi con người muốn làm trời thì trời nay không phải là muốn làm người, mà là đã làm người, mang lấy thân phận tôi đòi, mang lấy xác thịt, mang lấy bản tính nhân loại. Để làm gì? Để thông chia bản tính Thiên Chúa, thần tính cho chúng ta, và chúng ta gọi là thần khí tính. Có rất nhiều người cũng không hiểu thần khí là gì. Vẫn là nhiều người Công giáo, có anh chị em mới đầu tiên đến đây, có nghe đến thần khí tính bao giờ chưa? Có bao giờ nghe đến chữ thần khí tính chưa? Ai chưa nghe hay là lần đầu tiên nghe giơ tay lên? Ai chưa nghe đến chữ thần khí tính đó? Có biết thần khí là gì không? Thần khí là gì vậy? Không trả lời là không biết phải không? Hay là không trả lời là biết? Hay là không trả lời là ngồi lắng nghe chờ? Thần khí tính là gì? Bây giờ nói là nhục dục tính là gì đi. Nhớ không? Nhục dục tính đó, tính xác thịt mà đưa mình vào cõi chết đó. Trong nhục dục tính thì có ba cái tính, ba cái khí đó, nhớ không? Nộ khí nè, hải khí nè, rồi dục khí. Ba cái khí đó, ai sống theo cái lối sống của ba loại khí đó thì chỉ có chết thôi, và hạ ngục. Và không phải hạ ngục á, sau khi mình chết mà hạ ngục tại thế gian này, rồi mình làm hạ ngục cho người khác nữa. Khi anh chị em sống trong thần khí tính thì anh chị em đã giải hóa rồi. Ngay bây giờ giải hóa việc Chúa phán xét mình, bởi vì mình ở trong Chúa rồi. Chúng tôi có hứa với anh chị em là làm thế nào để mà được có thần khí trong mình, hay là mang thần khí tính, mặc dù mình đã có, mình đã được rửa tội, đã tẩy tội tổ tông rồi. Mình đã được mang lấy hình ảnh của Chúa Giêsu Kitô trong mình. Mình được chọn, mình được ban cái quyền làm nghĩa tử của Thiên Chúa, con của Thiên Chúa. Mình được thừa hưởng sự sống đời đời. Mình được tất cả khi mà mình được bí tích và rửa tội đó. Rồi sau đó tất cả các bí tích khác kèm theo đó. Anh chị em được hết rồi, nhưng mà anh chị em chưa biết cách thức khai thác hay là sử dụng, là tận dụng, trọng dụng những cái thần khí Chúa ban cho, tức là những thánh sủng, ân sủng Chúa ban cho. Mình chưa biết cách. Bây giờ để đưa vào trong cái thế giới thứ nhất của thần khí tính đó là giải hóa phán xét. Đây là tin mừng nha, thánh thư tin mừng nằm chỗ đây nè. Anh chị em muốn biết giải hóa phán xét đó, thì anh chị em đặt vấn đề làm thế nào để cho tôi được hạnh phúc. Đây không phải là ích kỷ nha. Cái gì làm cho tôi được hạnh phúc? Và hạnh phúc thật, không phải là tạm bợ đâu. Đang đói bụng, ăn miếng cơm, thấy hạnh phúc, cái bụng nó hạnh phúc đó, mình cảm thấy mình vui. Nhưng mà xong rồi cũng đói. Anh chị em đang buồn đó, anh chị em cần người an ủi, người lắng nghe anh chị em, có người thông cảm anh chị em. Anh chị em được an ủi, được thông cảm đó, anh chị em muốn vui, rồi lại buồn, buồn lại. Cái gì làm cho anh chị em hạnh phúc thật? Đời này, đời sau, và trong hiện tại nè, ngay bây giờ nè. Cái câu hỏi chúng ta cần phải đặt ra là anh chị em muốn cái gì? Anh chị em muốn, thật sự muốn cái gì trong đời của mình, trong lòng của mình? Cái điều mà mình muốn đó là nó là bền bỉ, vững, là vững vàng và vĩnh viễn. anh chị em được cái điều đó thì anh chị em mãi mãi bình an, không có gì lung lay, lung động, rung động anh chị em được, lay động anh, lay chuyển anh chị em được. Anh chị em đặt vấn đề chúng ta muốn cái gì, cái gì làm cho anh chị em được hạnh phúc. Tôi nghiệm ra điều này nhé. Mình càng sống thì mình càng thấy bất cứ cái gì đó mà không phải do tay mình làm ra đó thì không phải là của mình. Cái gì mà không phải do tay mình làm ra đó, đơn sơ lắm, thật là đơn sơ, một cái chân lý, một cái thực tại rất là đơn sơ, thì nó không phải là của mình. Mà những gì mình có trong tay hay trong nhà mình mà không phải do mình làm ra đó thì chỉ có một trong hai đường để mà biết là từ đâu nó phát xuất, từ đâu thôi. Thứ nhất á, là mình lấy của người, thứ hai là người ta cho mình. Tất cả những gì chúng ta có mà không do tay mình làm ra đều là ơn hoặc là ăn cắp, một trong hai thôi à. Và anh chị em xét lại đi, anh chị em xét lại đi, cái những cái việc hay là những cái vật hay những cái gì mình á, làm tự tay mình làm ra và những gì mình có mà không do tay mình làm ra, cái nào nhiều hơn? Anh chị em xét lại đi. Cái nhà anh chị em làm ra phải không? Mình mua mà, là do tay mình mua, mình làm ra rồi mình mua của mình. Chiếc xe của anh chị em không? Chiếc xe của anh chị em á là cũng do tiền mình bỏ công khó, mồ hôi nước mắt mình mua, nó là của mình. Nó của mình đó, không phải là lái xe nhà người ta đâu có được đâu. Của mình phải không? Còn gì nữa không? Còn gì do tay mình làm ra không? Con cái cũng là do vợ chồng đẻ ra gì phải không? Thì cũng làm ra nó đó, của mình đó, thấy không? Rồi gì nữa không? Còn gì nữa không? Ông chồng cũng làm ra ông chồng, mấy bà vợ làm ra ông chồng. Làm đẻ đâu ra ông chồng được, nói cưới về chứ phải. Mua chồng về. Thời đại thế kỷ 21 bây giờ có cái màn mua chồng. Những người lớn á, thì anh chị em thấy có nhiều, nhưng mà có cái điều anh chị em không làm ra, thứ nhất là khuôn mặt của anh chị em, mình có làm ra mặt mình không? Make up thôi, nhưng mà cái mặt của chị đó, mặt của các anh chị đó, mình có làm ra khuôn mặt của mình không? Có ai ghét cái mặt của mình không? Thế thì soi gương để làm gì? Sáng sớm dậy soi gương để làm gì? Ngồi 2-3 tiếng đồng hồ ngồi soi gương để làm gì? Tôi cũng lấy làm lạ nói như thế chứ ai mà không ưa cái mặt của mình. Rồi cái thân của mình, cái xác của mình á, mình làm ra không? Hiển nhiên rồi, câu trả lời là đâu làm ra đâu. Bây giờ đó mình có cái nhà đó, rằng do tôi làm ra tiền tôi mua cái nhà đó, nhưng mà nó do cái thân này nè, có cái sức khỏe nè. Cái sức khỏe là do mình làm ra hay ai làm ra vậy? Cái sự sống của mình, cái thân xác của mình, cái khuôn mặt của mình, cái trí khôn của mình, giác quan của mình. Anh chị em so sánh đặt lên bàn cân cái những cái gì á là do mình làm ra và những gì á mình được có. Thì anh chị em sẽ thấy á là tất cả là hồng ân. Ơn. Cái gì mình có mà không do mình làm ra là ơn. Cái vấn đề là chúng ta cứ nghĩ rằng phải tôi phải làm ra, tôi phải làm ra, cái gì của tôi phải lấy á thì tôi mới được hạnh phúc không? Nhìn lại kỹ đi, đại phần đa số là toàn là ơn không ạ. Ơn Chúa ban. Giải hóa phán xét. Ơn Chúa ban, ơn cứu độ. Thần khí ngự trị. Ơn Chúa ban. Ơn cứu độ. Còn cái gì nữa? Được làm nghĩa tử, nhận làm nghĩa tử. Ơn Chúa ban. Lời hứa phục sinh và vinh quang. Ơn Chúa ban. Tràn trề hy vọng cũng ơn Chúa ban. Nhìn cho kỹ thì hầu hết cuộc đời của mình á, mình lãnh nhận nhiều hơn á là mình cho. Mà những gì chúng ta nhận lãnh đó đều là cốt lõi, là cốt lõi, là căn bản, là cơ bản của đời sống con người. Linh hồn, trí khôn, thân xác, sự sống, sự hiện hữu của mình toàn là ơn không à. Thế thì cái điều gì làm cho anh chị em hạnh phúc? ơn phát xuất từ đâu, nhớ không? Ân sủng, nhớ không? Ân sủng là như là nghĩa là sao, nhớ không? Định nghĩa ân sủng lại cho tôi. Ân sủng là sao? Sủng là gì? Thương. Thương, sủng nó còn hơn là thương, hơn là yêu nữa. Sủng. Khi mà các bà về nhà sủng mộ, sủng ái ông chồng đó, có không chị? Lúc mà mới cưới về hả? Khi mà mấy bà vợ mà sủng ái với sủng mộ ông chồng thì ông chồng đó là trong sống trong thiên đàng rồi đó, phải không? Chứ còn thương không được, yêu cũng chưa xong đâu, nhưng mà sủng ái, sủng mộ đó. Thì đây là ơn sủng, ơn sủng. Hay là cái người mẹ mới vừa sinh con ra, đứa bé sơ sinh đó, nó không phải là yêu, không phải là thương, là sủng ái đó. Như là thờ đó, phải khi mà nó đến chữ sủng đó, như là thờ rồi đó. Có không? Có không các bà? Có không? Sủng. Khi mà Chúa nhìn chúng ta cũng vậy đó. Chúa nhìn chúng ta như là như vậy đó. Chúa sủng ái, đáng lẽ mình phải thờ Chúa như Chúa thờ mình, cung phụng mình như là cung phụng chính Chúa. Anh chị em muốn giải hóa phán xét thì phải có ân sủng, tức là món quà tình yêu, tức là chính Chúa. Phải có Chúa. Muốn giải hóa phán xét thì mình có Chúa trước. Khi mà Chúa trở lại thì Chúa ở trong mình rồi, làm sao Chúa phán xét được nữa? Chúa chiếm lấy tôi rồi, Chúa trong tôi rồi, Chúa là một với tôi rồi, tôi là hiện thân của Chúa rồi, làm sao Chúa phán xét tôi được nữa? Mình là thiên đàng bước đi trong thế gian, gọi là bước đi trong thần khí tính, thần khí thánh. Không có khó đâu, nó nằm trong cái khả năng, trong cái bản lãnh anh chị em Chúa ban cho rồi. Nhưng mà cái vấn đề là người con người không biết sử dụng, không biết trọng dụng hay là tận dụng cái khả năng đó. Khả năng đó là gì? Chúa dựng nên anh chị em để làm cái gì? Yêu thương ai? Chắc không? Nhưng mà có yêu Chúa không? Chắc không? Có yêu mến Chúa không? Tôi cứ đặt câu hỏi này hoài à, mấy bà vợ lấy chồng về làm gì vậy? Để yêu thương. Thuộc bài hả? Bây giờ thuộc bài quá hả? Để chồng hầu hạ hả? Để hầu hạ thuộc. Để hành hạ và hầu hạ. Để yêu thương và để yêu thương chứ, nhưng mà có chắc không? Bởi vì đem về đó là ngày hai ngày sau là quên mất tiêu rồi, có yêu thương không? Tại sao mình mau quên hả? Cha mẹ đó thương con, nhất là mẹ thương con đó, con nó có nhớ thương mẹ không? Tại sao vậy? Không phải đâu, không phải nó vô ơn, không phải vô ơn đâu, không phải nó vô ơn, nó biết gì, nó còn nít mà, nó đâu biết gì đâu. Không, không được nhắc. Vấn đề là không được nhắc. Phải hỏi. Cứ hỏi đương nít á, hỏi hoài con có thương mẹ không? Cứ hỏi hoài. Nhắc cho nó, Chúa cứ hỏi hoài, Chúa hỏi mình hoài à. Con có muốn mẹ thương con không? Con có thương mẹ không? Chúa hỏi, con có thương Chúa không? Con có thương cha không? Cái người mà yêu thương cứ nhắc hoài à. Có một em bé định nghĩa, có 6 tuổi mới định nghĩa. Nó nói đừng bao giờ nói mình yêu thương ai hết á. Ngoài trường hợp nếu mà mình yêu thiệt á thì mình nói mình yêu. 6 tuổi à, thằng nhỏ nói yêu là gì? Nó nói yêu là khi mà mình yêu ai đó thì mình phải biết mình yêu thiệt, còn không á đừng có nói. Mà khi mà nói rồi đó mình yêu ai thì nói đi nó lại nó hoài, bởi vì người ta hay quên đó. Trong một ngày á, anh chị em trong ngày qua nè, anh chị em dục lòng yêu mến bao nhiêu lần? Yêu thương chồng, yêu thương vợ, yêu thương con, yêu thương gia đình, dục lòng mà cố tình yêu thương đó bao nhiêu lần? Cố tình yêu thương đó. Không phải là miễn cưỡng hay là không phải là ngại ngại hay là chỉ có là tôi chung toàn bổn phận của tôi thôi. Cố tình, chúng ta cố tình yêu thương đó. Tôi làm việc này để vì tôi yêu thương, tôi nói lời này là để yêu thương, để tôi thương yêu hơn nữa. Bao nhiêu lần trong một ngày? Bao nhiêu lần? 3 lần thôi. Cho nên cứ khổ hoài là như vậy á. Khả năng của mình đó là khả năng yêu thương mà không chịu. Cái làm cái gì khác không à? Làm người biết yêu. Phải tập yêu thương. Bây giờ nói đến người á, những người thân trong nhà mình á, anh chị em người thân ở bên thân kề cận bên trong nhà mình đó, người vợ người chồng đó. Dục lòng yêu thương người vợ, dục lòng yêu thương người chồng, dục lòng yêu thương con cái. Mà cố tình đó bao nhiêu lần trong tuần qua? Mình không có tình yêu thương, do đó từ từ nó lờ lờ rồi cái bắt đầu nó lờn lờn rồi lúc lúc cái nó sao nó lú lú rồi nó quên hết à. Lúc mà cưới nhau thì còn vài ba năm sau, vài ba chục năm sau thì nó khác rồi. Nó tình yêu của tôi nó đậm đà, nó thâm thúy lắm, không cần nói. Thôi hôm thứ Chủ nhật vừa rồi tôi có hỏi, tôi hỏi anh em biết cái câu hỏi mà khó trả lời nhất là gì hay không? Thì câu hỏi khó trả lời nhất là có yêu tôi không, phải không? Có yêu tôi không? Có bà vợ bà bề bà hỏi ông chồng à, anh có yêu em không? Ông cũng 60 rồi, để coi. Suy nghĩ lại. Ông chồng trả lời nói tôi nói rồi. Nói nào? Lúc mà đám cưới với nhau tôi nói một lần thôi chứ. Vân tưởng nhất ngôn nói một lần thôi, như lời như núi, nặng như núi vậy đó. Nó đi nó lại hoài đâu lải nhải như đàn bà đâu. Một lần thôi. Quên. Cái bí quyết để mà anh chị em giải hóa văn xét á là tình yêu. Tại sao? Anh chị em phải có Chúa trong mình, phải có Chúa ở trong mình, Chúa nên một với mình. Thì có nghĩa là anh chị em phải có tình yêu, Chúa là tình yêu mà. Mình phải có tình yêu trong mình. Mà làm sao để có tình yêu mình á? Thật ra mình không phải là tình yêu, mình phải có, mà muốn có thì phải. Muốn có thì làm sao? Một là ăn trộm ăn cắp lấy, phải không? Hai là làm ra. Ba là xin. Ăn xin. Đâu có gì khó đâu. Cướp tình, cướp lấy tình của Chúa cho mình, giật lấy, tước lấy. Hai lần làm ra, mình làm ra không được, mình không làm ra được. Xin. Bây giờ câu hỏi cho anh chị em đơn sơ lắm. Trong một ngày anh chị em xin Chúa cho con yêu mến Chúa bao nhiêu lần? Bao nhiêu lần lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa, con dục lòng yêu mến Chúa, xin cho con không biết yêu Chúa như thế nào. Trong một ngày, người Công giáo như là người của tình yêu mà, đạo thương xót mà. Đây nè, cốt lõi, thiên đàng. Cảm ơn nhiều, nhưng mà bao nhiêu lần anh chị em nói lạy Chúa, xin dạy con yêu mến Chúa, lạy Chúa, xin cho con yêu mến Chúa, xin làm cho con yêu mến Chúa, bao nhiêu lần? Không không, phải nói, không được. Chúa yêu mình không thành vấn đề rồi, cái đó không cần cãi với Chúa nữa. Nhưng mà mình yêu Chúa là vấn đề chứ, Chúa đâu có cần phải nói là Chúa yêu mình. Ngày có 2 lần hả chị? 2 lần thôi. Cũng khá rồi, còn hơn là những người nói Chúa phải yêu tôi rồi, con khỏi cần phải yêu Chúa. 2 lần. 3 giờ là giờ thương xót và giờ này đi nghe giảng. Đó là vấn đề của người Công giáo đó, tại sao mà sống khổ hoài. Thấy trong thế gian này như là trong hỏa ngục vậy đó. Không biết yêu. Không phải là mình không có khả năng. Cái vấn đề là mình không chịu xin thôi. Mà mình không xin thì mình không nhớ. Mình không nhớ mình không có xin. Đây là mục đích cuộc đời của mình mà. Vì vậy nhìn thấy cuộc sống, nhìn thấy gia đình, nhìn thấy cộng đồng, cộng đoàn, xã hội, quê hương, đất nước, thấy khổ đâu cũng khổ hết á. Không biết yêu thương. Chỉ vì không chịu nhớ đến người thương mình mà xin người đó cho mình biết yêu thương. Xin Thiên Chúa cho con biết yêu mến Chúa trước đã. Mà Chúa nói rồi, ai yêu mến ta thì cha ta yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Lời Chúa, anh chị em biết trong môi miệng đó chứ, nghe đi nghe lại hoài, nhưng mà không đem ra sử dụng. Thế thì mình đối với Chúa là quá dễ đi. Bây giờ cái người chồng về nhà xin một chút tình của người vợ đó, bà có cho không? Cho không? Ông chịu xin phải không? Thì ổng cũng giống như là nãy chị nói đó. Thì bắt buộc cái bổn phận của ông phải yêu tôi rồi. Nhưng bổn phận của Chúa là phải yêu thương tôi rồi. Không xin cũng phải cho. Đúng rồi, không xin cũng phải cho đấy. chưa chắc đâu. Tôi thấy nhiều khi có mấy người đến than phiền cứ đòi lên nhà dòng tu, mà ở nhà thiếu tình thương, thiếu tình thương ở trong gia đình, xin đụng tới là chết, lòng nhiễm nó mọc ra. Có không? Sao cười giống như là thật vậy? Đúng không? Đến với Chúa quá dễ, đến với người khó lắm. Xin chút tình của người không phải dễ. Phải mua chuộc phải không? Có hoa, có sô-cô-la, chocolate phải không? Rồi có gì đó, có một bài thơ, rồi đi ra chợ, đi ra nhà hàng, kéo ghế, như thế nào đó là mới được chút tình. Mình rất là keo kiệt trong vấn đề trao tình và tỏ tình. Còn Chúa thì Chúa thoải mái lắm, như con nít vậy đó. Nghe nói chỉ có những người hoán cải như trẻ nhỏ thì mới vào được nước trời, vì con nít đó, nó thương ai nó nói liền à. Tôi không hiểu tại sao, nhưng mà cái vấn đề cái chỗ đó đó, mấy đứa con nít tự nhiên nó tới, nó ngồi với tôi, nó cứ nhăn răng ra nó cười à. Mà không biết mình làm cái gì, nó cứ tới nó nhăn răng nó cười, nó lè lưỡi ra, nó trợn mắt lên nó nhìn tôi. Cứ hai đứa hôm qua làm tập kịch Giáng sinh hoặc cảnh Giáng sinh, hai đứa nó cứ ngồi nó nhăn răng nó cười tôi à, không làm gì nữa. Con nít đó dễ lắm, thương là nó là tỏ trên mặt nó đó, trên mắt nó đó. Còn người lớn thì khác. Mà con nít mà không thấy mẹ thương á thì nó làm sao? Đòi chứ, phải không? Đòi không? Thấy mà mẹ thương mấy đứa lớn hơn á thì nó làm sao? Kéo nó níu cho bằng được á chứ, nó giành á, cướp cho bằng được cái tình thương. Tại sao mình không như vậy? Mình không có hạnh phúc, không có thiên đàng là bởi vì mình không chịu xin ăn mày tình thương. Tình thương không có thể nào mà cướp lấy được cái kiểu mà để chúng ta mua chuộc bằng tiền bạc được. Phải nài nỉ, nài xin. Nhiều khi cũng như là ép cho Chúa cho con yêu mến Chúa đi. Anh chị em đặt lại vấn đề đó bao nhiêu lần trong ngày. Lạy Chúa cho con yêu mến Chúa, xin giúp cho con yêu mến Chúa. Con không biết con yêu mến Chúa như thế nào, lạy Chúa con yêu mến Chúa. Là Chúa nói ai yêu mến ta thì cha ta thương mến người ấy, yêu mến người ấy, và chúng ta sẽ đến và ở trong người ấy. Mà Chúa đến, tình yêu Chúa đến, tình Chúa thương xót đến với mình. Chúa quan lâm ngày tận thế, giải hóa phán xét, không sợ gì nữa, không có sợ phải xuống ngục. Thiên đàng cũng không quan trọng bằng là ở với Chúa trong tình Chúa.
Câu 1 đến câu 13. Chúng ta sẽ thấy nơi đây cả một cái nền thần khí đạo và nền tảng của mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi. anh chị em là cuộc đời, đời này đời sau vĩnh viễn anh chị em cũng không đốt suốt được một nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, mà ông Thánh Phaolô có thể gom góp lại trong một đoạn thôi, đoạn 8 chúng ta sẽ thấy nơi câu 1 đến câu 13. Và về thần khí, về thần khí đạo, về ơn cứu độ, về sự sống lại như thế nào, chúng ta cùng nhau đọc. Vậy bây giờ án phạt không còn nữa cho những ai ở trong Đức Kitô Giêsu, vì luật thần khí ban sự sống trong Đức Kitô Giêsu đã cho ngươi được tự do thoát luật của sự tội và sự chết. Điều vô phương đối với lời luật bởi đã ra bất lực vì xác thịt. Thiên Chúa khi sai con của người đến với hình dung xác thịt tội lỗi để khử trừ tội lỗi và kết án sự tội nơi xác thịt, ngõ hầu yêu sách của lề luật được nên trọn nơi ta. Những kẻ không đi theo xác thịt mà là thần khí, vì những ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hứng về những điều thuộc thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là chết, còn hứng theo thần khí là sống và bình an. Vì chừng hứng theo xác thịt là làm nghịch với Thiên Chúa, vì không phục tùng luật của Thiên Chúa, vả lại cũng vô phương làm thế. Nhưng ai theo xác thịt không thể làm hài lòng Thiên Chúa. Nhưng anh em không theo xác thịt mà là thần khí. Nếu thực có thần khí Thiên Chúa cư ngụ trong anh em, ai không có thần khí Đức Kitô, kẻ ấy không thuộc Ngài về Ngài. Nhưng nếu Đức Kitô ở trong anh em, thì tuy thân xác vẫn là đồ chết vì tội, nhưng thần khí là sự sống vì đức công chính. Nếu thần khí của Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cư ngụ trong anh em, thì Đấng đã cho Đức Giêsu sống lại từ cõi chết cũng sẽ tác sinh thân xác chết dở của anh em nhờ bởi thần khí của Người cư ngụ trong anh em. Ấy vậy, hỡi anh em, chúng ta là những kẻ mắc nợ, không phải với xác thịt để mà sống theo xác thịt. Nhưng vì chưng nếu anh em sống theo xác thịt, anh em sẽ chết. Nhưng nếu nhờ thần khí anh em giết chết việc vàng của thân xác, anh em sẽ sống. Có dễ hiểu lắm không? Dễ hiểu lắm không? Cười cười rồi gật gù, nụ cười và gật gù, nụ cười mỉm chi và gật gù là không hiểu gì hết không? Việt Nam chúng ta có cái tính hay thì ha. Không hiểu được. Làm sao hiểu được nếu mà không có người giải thích cho. Để hiểu đoạn này, tôi đặt một câu hỏi hết sức là cụ thể và gần gũi với anh chị em. Giữa đàn ông với đàn bà, loài nào thích tỏ tình hơn? Mấy ông nhăn mặt. Không, để tôi hỏi lại, có lẽ những người đằng sau không nghe, tôi đặt lại câu hỏi cho nó rõ, thật là rõ, nghe cho rõ nha. Loài nào, loài đàn ông và loài đàn bà, loài nào thích tỏ tình hơn? Không, nói thực tế nha, đây phải nói, đây không nói chơi á, nói thật á, các anh chị quan sát đi, thấy không? Thì bây giờ hỏi giới đàn bà đi, giới đàn bà với phụ nữ trước á, thì các bà thấy rằng mình tỏ tình với những người đàn ông nhiều hơn hay là các ông tỏ tình với các bà nhiều hơn? Dạ thưa các ông hả? Sao chỉ có mình chị thì chắc là nhiều ông tỏ tình chị hơn. Không, các bà thấy làm sao? Các bà thấy là không tỏ thì tỏ chứ còn kín đáo, không kín đáo còn gì tỏ nữa bà. Cái đó tỏ tình cái đó là cái đó không phải là tỏ tình nữa, mà cái đó là không phải số tình, đã tỏ thì mới phải rõ chứ. Không, tôi hỏi bà chứ không hỏi anh đâu, anh đâu phải bà đâu mà sao anh trả lời. Các bà đó thấy các ông tỏ tình nhiều hơn là mình tỏ tình nhiều hơn? Các ông nhiều hơn phải không? Còn các ông thấy làm sao? Bây giờ hỏi ngược lại là các ông có được các bà tỏ tình thường xuyên không? Nhiều không? Đâu, anh đặc biệt, giới đặc biệt đó. Loại là đặc biệt đó, đặc biệt đó, trong giới đó, coi các ông sao? Các bà có tỏ tình thương lâu lâu khen sao hôm nay anh sạch sẽ quá ha? Tiết kiệm ha? Không, nói thật đó, đây chúng ta không phải là nói giỡn nói chơi, nhưng mà chúng ta nhìn vào cái thực tại đời sống của con người đó. Bây giờ nói thật đi, bây giờ các vị hiền thê của quý ông hằng ngày, không phải hiền thê, hiền phu, không phải hiền phu mà hiền thê, ok, quý vị hiền thê đó hằng ngày thường xuyên tỏ lộ chân tình đối với các ông thường xuyên thật sự có hay không? Ngày nào cũng vậy hết đó, có không? Các ông có nghe không? Có nghe không? Mấy người mới cưới nhau thì chắc là nghe thường xuyên lắm, còn mấy người sống vài ba chục năm thì hơi hiếm á. Hả? Con bò đi kiếm cái cọc nhiều hơn hả? Tôi không hiểu nói gì. Các bà Việt Nam á? Không, nói đàn bà hay đàn ông thôi, chứ không Việt Nam hay không Việt Nam gì cả. Mình nhìn cái thực tại, bởi vì chúng ta đang học lời Chúa, mà lời Chúa là sự thật. Để chúng ta hiểu được lời Chúa thì chúng ta bắt đầu từ cái điểm này đi. Khởi điểm là từ đây đây. Con bò tìm cái cọc nhiều hơn hay tìm cỏ nhiều hơn? Tôi không hiểu, chắc người trần tục thế gian nói tôi không hiểu. Có nghĩa là sao? Đàn ông là bò, còn cái cọc là đàn bà hay sao vậy? À, có nghĩa là đàn bà là cái cọc đứng yên một chỗ để mấy ông đi tìm. Thì cái luật tự nhiên ơi, luật cái gì, để chúng ta nhìn vào cái luật thiên nhiên đi. Những cái bông cái hoa đó thì thấy bướm bướm, ong bướm nó bay tới nhiều phải không? Chứ đâu có bông hoa mà đi tìm ong bướm đâu. Có bao giờ bông hoa đi tìm bông bướm không? Có không? Các bà có đi tìm các ong không? Có không? Nếu mà bông hoa mà đi tìm bướm bướm là bông hoa này có cánh rồi đó ha, hay là có chân rồi, biết lái xe. Bây giờ qua Mỹ là bông hoa biết bay, khác với lại bông hoa Việt Nam, văn hóa bắt đầu nó hơi đổi rồi. Và bây giờ ngược lại, đảo lộn lại, bông hoa đi tìm. Nhưng mà theo luật tự nhiên á, luật thiên nhiên đó, bà là bà quá hả? Chị nói giống như là nói từ trong ruột nói ra vậy. Thiên nhiên là như vậy. Thường thường á, cái đẹp nó có di động không? Cái đẹp nó đứng ân chỗ để người ta thưởng thức cái đẹp. Cắm hoa nè, cắm hoa nè, cắm hoa một chỗ chứ, để người ta nhìn, người ta thấy, người ta chiêm ngưỡng chứ, phải không? Còn cái mà không đẹp thì thường hay đi. Ông coi đây là thực tế, thực tại chúng ta học Thánh Kinh. Nhưng mà chúng ta phải nhìn vào cái thực tế, thực tại đó. Đây là cái thế giới của con người thiên nhiên, tự nhiên. Đây là cái khuynh hướng, hay là cái tính. Chúng ta gọi là cái tính của con người. Tính nhân loại gọi là nhân tính. Bản tính con người. Mà nói cụ thể hơn đó, gọi là bản tính nhục thể. Lần trước chúng ta có nghe cái chữ tính xác thịt. Trong Thánh Kinh, Cha Thuấn dịch là tính xác thịt. Từ đầu, từ nguyên thủy Thiên Chúa dựng nên tính xác thịt. Chẳng có gì xấu, chẳng có gì sai, chẳng có gì tội cả. Khuynh hướng của tính xác thịt là đi tìm cái gì? Hiển nhiên rồi. Tìm cái sướng, tìm cái gì mà con mắt nó thích, đẹp. Tìm cái lưỡi thì thấy ngon, ngọt, tai thì ngọt, êm ái, dịu dàng. Tất cả những cái thứ đó đó. Khi mà nghe nói đến hai cái chữ xác thịt đó thì lập tức nhiều người liên tưởng ngay đến cái chuyện khác. Nhưng mà đúng lý ra trong Thánh Kinh đó, anh chị em hiểu, anh chị em biết người Do Thái là người Á Châu. Và vì vậy á, cái chuyện mà nhân loại trần tục đó, nó không có phải là cái chuyện mà người ta ngại ngùng người ta bàn tới đâu. Anh chị em muốn đọc, anh chị em đọc trong sách Ezekiel, hoặc anh chị em đọc trong sách Huấn Ca, hoặc là sách Khôn Ngoan của vua Solomon, anh chị em sẽ thấy tất cả những cái gì mà anh chị em cho rằng là kín đáo nhất, riêng tư nhất, ông vua Solomon và David á, phơi bày ra, phơi tẹt ra hết. Anh chị em đọc Thánh Kinh anh chị em sẽ thấy, và bảo đảm với anh chị em có những điều anh chị em cũng không thể tưởng tượng được. Họ nói trắng ra hết trong Thánh Kinh đó, lời của Chúa. Chúng ta còn ngại ngại bởi vì mình là người Á Châu, nhưng mà người Á Châu kiểu mình là người viễn đông hay là xa hơn là Trung Đông. Chúng ta ở vùng mà chúng ta có cái lễ nghĩa chúng ta gìn giữ, còn người Trung Đông khác cũng là Á Châu đó. Và khi nói đến cái tính xác thịt thì chúng ta liên tưởng ngay đến chuyện khác, cái chuyện tội thôi. Nhưng mà khi nói đến tính xác thịt thì chúng ta phải hiểu đây là cái bản tính con người. Con người là nhục thể, là nhục dục, là xác thịt. Mà đã là xác thịt á, thì anh chị em biết rồi, cái người mà theo đuổi hay là mong muốn nhiều, không, dục đó có nghĩa là mong muốn đó, là muốn đó. Càng nhiều thì anh chị em càng khổ. Bí quyết để anh chị em sống trong hỏa ngục hay là khổ não liên tục, hỏa ngục trong hiện tại đó, là chúng ta chiều theo dục vọng của mình hay là nhục dục của mình. Nhục là thịt. Và ông Thánh Phaolô nói điều đó. Người nào mà hứng theo xác thịt thì chỉ có chết thôi. Mà ở đây có ai không hứng theo xác thịt? Đây là khoa học. Khoa học nói cho biết rằng trong một phút đồng hồ, người đàn ông gọi là người ta cho là bình thường, nhưng mà đúng lý ra đó, theo thánh ý của Thiên Chúa, theo cái lối nhìn của Thiên Chúa, đây là thất thường nha. Nhưng mà bây giờ theo khoa học tâm lý, người ta cho biết rằng trong một phút đồng hồ 60 giây, người đàn ông suy nghĩ hay là liên tưởng hay là có những hình ảnh về người đàn bà ít nhất là 3 lần. Mấy bà không biết, nhưng mà đây là khoa học, đây là tâm lý. Chúng tôi 20 năm chúng tôi làm trong cái nghề này, cái ngành này, chúng tôi nghiên cứu thì thấy rõ rệt là đấy là khoa học. Trong tâm lý học người ta nói như vậy, thì nói rõ là con người không thoát được cái tính của chính mình. Chúng ta gọi là tính nhục dục, là tính nhục thể, là tính xác thịt. Bởi vậy, nhìn nhận một cái thực tại, không một ai trên thế gian này hay là trong thế giới này thắng được tội. Không ai có cái khả năng thắng được tội. Và vì vậy mình không thắng được tội đó, mình phải chết, bởi vì tội là gốc của cái chết. Làm tội là phải chết. Do đó thế gian này là nhân loại đây vô vọng, tuyệt vọng. Mình không thể tự cứu mình được, ngoại trừ trường hợp giống như có những người đi thiền đó, hay tập yoga hay là nhập định hay gì đó, để mà làm sao diệt dục, chặn đứng nó lại. Nhưng mà mình như thế này, anh chị em coi cái chữ diệt dục nha. Anh chị em nghe cái chữ diệt là gì? Là giết chết, đúng không? Dục là gì? Là ước muốn, không? Thì để mà diệt dục thì anh chị em phải muốn diệt dục, anh chị em mới diệt dục được. Mà dục là muốn, mà càng muốn diệt dục thì mình càng muốn nhiều hơn nữa, cho nên tự mâu thuẫn. Anh chị em có thấy không? Nếu mà anh chị em đi theo cái con đường đó thì phải, mình biết là cái ước muốn của mình, dục vọng là mong muốn, vọng là mong, mùa vọng là mùa mong, mong chờ. Dục là muốn, đơn sơ là như vậy thôi. Chữ nho và chữ nôm thật là dễ hiểu. Dục vọng là mong muốn. Bây giờ mình diệt đi cái muốn của mình á, thì mình phải muốn diệt nó, mình mới diệt được đó chứ. Mà mình càng muốn diệt thì mình lại củng cố, tăng cường thêm cái ước muốn của mình để diệt dục. Mà khi đã diệt dục rồi thì chuyện gì xảy ra anh cho em biết, mà chúng ta đã học tứ diệu đế mà, phải không? Có tứ diệu đế, phải không? Nhớ không? Lặp lại cho tôi đi. Cái bài giảng này đến hôm nay là bài giảng thứ 87 rồi. Hơn 2 năm, gần 2 năm, phải không? 87 rồi, 87 cái CD rồi. Nhớ không? Tứ diệu đế, tứ diệu đế. Con nhớ không? Tứ diệu đế. Có lẽ một số anh chị em ai lần đầu tiên đến đây nghe giảng, giơ tay lên cho tôi coi sao không? Anh chị em bà ngang xương cho nên sẽ không bắt được đâu. Ông bắt thì chúng tôi giảng đến đoạn số 8 mà có 16 đoạn. Mình giảng mất 2 năm rồi. 2 năm trời mới đến được đoạn số 8 thôi. Mà vài ba câu sơ sơ và ba câu đầu hết. Cái thực tại là như vậy, anh chị em càng muốn diệt dục thì anh chị em càng có thêm dục vọng. Chúng ta không thể tự mâu thuẫn mình được, chúng ta phải nhìn vào cái thực tại, cái sự thật phũ phàng, thực tại hiển nhiên đó. Và về con người của mình, chúng ta sinh vào trong thế gian này là sinh vào cõi tuyệt vọng, mình phải chết. Phải chết. Không có cách nào khác hết đó. Không có lối nào để tổ chạy khỏi cái thực tại này. Và nhiều người bởi vì biết mình ý thức đó, mình thấy cha mẹ ông bà người thân mình qua đời, nhưng mà mình tìm cách á, mình theo cái sướng đó, theo cái tính xác thịt của mình, mình chạy trốn làm cho cái đầu mình nó quên đi, cho nó quên đi cái thực tại đó. Mà Chúa đến, khi mà Chúa đến á, thì Chúa cho thấy lại cái thực tại đó. Bởi vì con người nhìn thực tại, người chạy trốn mà. Anh chị em nhìn cái chết, và chúng ta tự nhiên chúng ta hiển nhiên chúng ta chấn động đó. Rồi một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, năm, bắt đầu từ từ quên đi. Anh chị em có nhớ cách đây một tháng trong nhà dòng chú Thế có ai qua đời không? Còn nhớ ai không? Vẫn còn nhớ không? Nếu mà không nhắc thì không nhớ đâu. Cái chết đó, dễ quên đó. Thực tại là như vậy. Thế thì ông Thánh Phaolô làm cái gì đây? Ông Thánh Phaolô đã trải qua, ông đã thấy rõ cái con đường ông đi là con đường của luật. Và ông nghĩ rằng dùng luật để mà diệt chết đi những cái nhục dục hay là cái ước muốn về xác thịt của ông. Ông rèn luyện, ông tu luyện, ông tập luyện. Ông là cái người mà một ngày, một tuần ăn chay hai ngày. Một tuần ăn chay hai ngày. Luật của Thiên Chúa, ông thuộc lòng. Ông khẩu niệm luật của Chúa, ông suy niệm luật của Chúa mà. Nhưng mà ông không thắng được. Cho đến khi ông gặp gỡ được con Thiên Chúa trên đường đi giết Chúa, và đi cái con đường mà ông đi, cái con đường nổ khí đó, gọi là đằng đằng sát khí, đi tìm người Công giáo để mà triệt hạ, bắt tống tù, rồi đem ra tòa, rồi xử tử. Có cái nổ khí đó là cũng là một trong những cái tính xác thịt. Thì ông phải đương đầu, đụng đầu với chạm trán với lại con Thiên Chúa. Và con Thiên Chúa bắt đầu nói với ông và nói thẳng vào trong linh hồn của ông, nói với cái lời nói của thần khí thánh để mà ban cho ông thần khí tính nhé. Anh chị em sẽ nghe những cái từ ngữ hơi mới đối với những người Công giáo. Những người Công giáo đây là từ ngữ của thánh kinh của Công giáo. Chúng ta nghe nói đến thần khí đạo, chúng ta nghe nói đến thần khí tính. Chúng ta nghe những cái từ ngữ đó, chúng ta đặt lại vấn đề, bởi vì cái chữ thần tính hay là thần khí nhiều người cũng không biết là gì, chưa nghiệm được, mặc dù mình là Công giáo đạo dòng đạo gốc. Không biết nó là gì. Ông Thánh Phaolô khi mà gặp con Thiên Chúa trên đường đi bạo hành đó, đi giết Chúa đó, thì ông gặp Chúa và Chúa đổ thần khí vào trong ông để soi sáng, mở trí ông ra, cho nó vỡ ra để ông thấy thực tại đó, không phải là tuyệt vọng hay là vô vọng. Từ thần khí đó dẫn đến Đức Kitô, Đức Kitô dẫn đến Đức Chúa Cha. Chúng ta thấy đây là nền tảng, đoạn 8 này là nền tảng của mầu nhiệm Thiên Chúa ba ngôi. Ở đây chúng ta thấy có ba ngôi Thiên Chúa làm việc trong đoạn này. Thế thì anh chị em đọc đến đoạn này, anh chị em chúng ta cần phải thấy cái gì đây? Lần trước tôi có nói với anh chị em trong đoạn này chúng ta sẽ có được lãnh nhận được năm cái nguồn lợi. Thứ nhất chúng ta đã nói rồi, mất hết hai tuần lễ, một tuần lễ hay là gần hai tuần lễ, chúng ta nói thứ nhất, khi mà người nào hiểu được đoạn 8 là cốt lõi, là cung thánh của thánh thư tin mừng đó, tức là thư thánh Phaolô gửi cho giáo đoàn Roma đó, thì anh chị em được giải hóa phán xét. Anh chị em hiểu được đoạn này và sống được đoạn này, anh chị em sẽ không sợ Chúa quang lâm, Chúa trở lại và Chúa phán xét anh chị em. Anh chị em không còn sợ nữa. giải hóa phán xét. Thứ hai, anh chị em sẽ được thần khí ngự trị, phải không? Sẽ thần khí Chúa ngự trị chúng ta đưa vào trong, đi vào trong thế giới của thần khí thánh đó, để mà chúng ta nhập vào trong thần khí tính và được lãnh nhận thần khí tính trong mình. Mặc dù chúng ta đã có mà chúng ta chưa biết khai thác, chúng ta chưa biết sử dụng thôi. Và thứ ba là anh chị em sẽ được cái gì? Nhận làm nghĩa tử, được làm con Thiên Chúa nhé. Không phải vừa đâu, không có phải là nô lệ nữa đâu, là con Thiên Chúa nhé. Thứ tư là tiền định phục sinh, hay là lời hứa phục sinh, tiền định phục sinh và vinh quang của Chúa đó. Và thứ năm là tràn trề hy vọng, hy vọng được Chúa yêu thương và Chúa biến đổi tất cả mọi hoàn cảnh, ngay cả nghịch cảnh, thành những điều tốt lành cho anh chị em. Có nghĩa là được Chúa quan phòng, tràn trề hy vọng là luôn luôn được Chúa quan phòng. Chúng ta đã cùng nhau học về cái điểm thứ nhất, giải hóa phán xét rồi, phải không? Đã phán xét rồi. Hiểu được đoạn này, anh chị em nào chưa hiểu được đoạn này hay là chưa học đoạn này đó, nên nghe lại, chúng tôi không giảng lại cho anh chị em được đâu. Nghe lại trong cái CD, đến 87 cái CD rồi. Anh chị em nghe lại để anh chị em hiểu tại làm sao mà giải hóa được phán xét. Chúa bây giờ mà Chúa có tái thế, Chúa quang lâm á, tận thế ngay bây giờ đó, anh chị em có đoạn này, anh chị em không sợ Chúa phán xét mình. Mình biết mình đi đâu. Bây giờ đến cái phần thứ hai là thần khí ngự trị. Thần khí ngự trị như thế nào? Chúng ta cần phải thấy rõ rệt trong mình, trong tôi, trong anh chị em, trong tất cả chúng ta, mỗi người chúng ta có hai bản tính. Đối với người Công giáo, mình nó có hai cái bản tính đó. Mình có cái bản tính nhân loại và có thần khí tính. Thế thì thần khí tính là gì hả? Thần khí tính là gì? Bản tính nhân loại thì chúng ta hiểu, chúng ta từng trải, chúng ta hiểu mà. Mình theo đuổi những cái gì làm cho mình sướng, theo đuổi gì mà nó đẹp con mắt, nó ngon cái miệng, nó ngọt cái lỗ tai của mình, làm cho nó ấm, nó êm, thấy không? Cái gì mà làm cho mình sướng, đó là tính của xác thịt, hay là tính nhục thể, nhục thể tính. Thì bây giờ chúng ta trở lại từ đầu, chúng ta trở lại từ những cái lúc đầu, những ngày đầu, chúng tôi nối kết để chúng tôi hàn gắn lại cho anh chị em hiểu. Trong mình đó, con người đó, chúng ta có gọi là cái thể lý, phải không? Trong thể lý thì chia ra, anh chị em phải nhìn vào mình đi, nhìn vào chính mình anh chị em mới hiểu được đoạn này. Anh chị em không nhìn vào mình, vào chính mình, anh chị em sẽ cứ ngồi đó lấy cái trí mà hiểu thì không hiểu được đâu. Phải nghiệm, phải niệm, phải nghiệm thì mới thấy được thôi. Trong mình á, thì cái gọi là cái thể lý của mình á, gồm có hai thể, thể tinh và thể xác. Thể tinh gọi là linh hồn, thấy không? Thể xác mình đây nè, anh chị em á, sờ chạm được là thể xác này. Thể tinh là linh hồn của anh chị em. Tinh là ngôi sao đó, cái chất để làm ra cái linh hồn mình á, nó sáng. Linh hồn của anh chị em như vậy. Tôi lặp lại để có nhiều người lần đầu tiên đến đây không hiểu, tôi lặp lại, mà ngay cả những người đã nghe rồi cũng chưa hiểu. Làm sao mình biết mình có linh hồn? Bởi vì anh chị em có cái bản vị của anh chị em, cái bản ngã anh chị em, cái tôi, nó cụ thể là cái tôi đang ngồi lắng nghe. Cái tôi đó không phải là vật chất. Cái tôi đó có thể ngồi đó và nói ông cha này ông giảng cái gì tôi không hiểu được, ông giảng trên trời trên mây gì đó, cũng là cái tôi đó. Cái tôi mà anh chị em đang suy nghĩ như vậy đó, đang suy tính trong lòng á, tôi đang chờ, tôi đến đây á, cả tiếng đồng hồ tôi chờ, ổng đặt tay, ổng cầu nguyện để chữa lành cho tôi, mà ổng cứ giảng hoài à. Cái tôi đó cũng có cái tôi đó, không phải là vật chất. Cái đó đó, anh chị em biết á, nó điều khiển linh hồn và thân xác. Cái bản thể của anh chị em á, là cái bản vị anh chị em, điều khiển thân xác, điều khiển cái trí khôn, lý luận như thế này, lý luận như thế kia, rồi đưa ra kết luận này, kết luận nọ, về người này, người kia, hay là về cái chỗ này, hay là về Thiên Chúa. Không biết ông đang nói cái gì đây, ông cha này ông đang nói cái gì đây. Cái tôi của anh chị em biết rõ là nó không phải là vật chất, nhưng mà nó là chủ thể, nó là chủ của hai cái thể, thể tinh và thể xác. Nó là chủ thể nhá, hiểu không? Có khó hiểu chưa? Người nào mà đang cười là cái tôi đang cười đó. Nhìn lại đi, cái tôi của mình đó, ai cũng có cái tôi của mình đó, con nít cũng có cái tôi đó. Thì bây giờ khi mà anh chị em rửa tay á, cái tay anh chị em đút vào nước á, hay anh chị em bốc đất hay bốc rác á, anh chị em lượm rác anh chị em bỏ vào trong vào trong thùng rác, thì cái tay anh chị em nó dơ phải không? Cái hồn anh chị em có dơ không? Hồn anh chị em có dơ không? Cái tay dơ, cái xác dơ mà cái hồn có dơ không? Cái tôi có dơ không? Cái tôi có dơ không? Tùy đó chứ. Khi chúng ta lượm rác, chúng ta bỏ thùng rác, thì nói cái tay dơ, nhưng mà mình nói là tay tôi dơ, cũng là tôi dơ. Khi mình đồng hóa mình với cái xác này nè, với cái tay này nè, thì là tôi dơ. Khi mình rửa tay, mình rửa tay á, thì cái tay nó ướt, phải không? Cái hồn mình có ướt không? Cái hồn mình có ướt không? Nhưng mà tôi có ướt không? Không, cái này nè, như thế này. Cái tay tôi ướt và tôi đồng hóa tôi, cái tay này của tôi, do đó tôi mới ướt. Còn nếu mà nó nói, nó là cái tay, thì cái tay ướt thôi, tôi không ướt. Tùy anh chị em quyết định đó. Chúng tôi lấy một cái ví dụ rất cụ thể, trong thế giới hữu hình thấy được, ha. Hữu hình là thấy được đó, để đưa vào cái thế giới tâm lý đi, tâm linh anh chị em đi, ha. Có một người nào đó, không biết có thể là người chồng, người vợ, bỗng dưng về nhà cho mình một trận, quạt mình một trận vào mặt mình á, thì cái mặt mình nó sụ xuống như thế này. Thì lúc đó đó, cái mặt mình nó bị cái gì? Mất mặt. Mặt mình mất mặt phải không? Nhưng mà khi mà anh chị em mất mặt á, mất mặt á, cái tôi anh chị em có mất không? Cảm ơn không? Nếu mà anh chị em đồng hóa mình với cái sĩ diện của mình á, với cái thể diện của mình á, thì anh chị em đồng hóa thì anh chị em sẽ mất mặt. Còn mình, người ta khạc nhổ vào mặt mình mà mình nói ô, chỉ có cái mặt tôi bị khạc nhổ thôi, bình thản, bình thường, bình tâm, điềm tĩnh, chẳng hề hấn gì cả, hả? Khạc tiếp. Thì lúc đó đó, đồng hóa với cái mặt của mình ấy, thì mình cảm thấy nhục là mình khạc lại liền. Tùy cái chủ thể anh chị em, cái chủ thể quyết định nha, cái chủ thể quyết định. Tùy anh chị em đồng hóa với cái gì. Anh chị em thường xuyên đồng hóa lấy cái tôi của mình đó, cái bản ngã của mình, cái tôi đó, anh chị em đồng hóa với xác thịt thì anh chị em sẽ thấy khổ. Bởi vì mình không còn những gì của mình bám víu với nó. Mà rõ rệt cái sự thật là như thế này, chúng ta đã nói về rác rưới mà, rác dưới đất đó, cái xác này nó giống như rác, như cỏ rác vậy đó. Cái xác như vậy, rõ rệt mà. Bởi vì ngày nào đó nó cũng nằm dưới đất và nó là thức ăn cho cỏ, thì nó cũng thành cỏ. Chết rồi chôn dưới đất thì thành đất, rồi đất ai ăn đất vậy? Cỏ ăn đất. Chôn đất nhưng mà cỏ nó cũng ăn đất vậy. Cái xác mình nó mục rửa, trong thánh kinh nói hoa sớm nở chiều tàn, thì cỏ cũng vậy thôi. Anh chị em đồng hóa với cái xác thịt này, thường với mình sống gần gũi với cái gì thì mình trở nên nó, mình đồng hóa với nó thôi. Mình biết nó sẽ chết, rồi mình lại đồng hóa với nó, thì cái tôi cũng chết theo. Cái tính xác thịt, hay là nhục thể tính, hay là nhục nhục tính. Cái vấn đề là bởi vì chúng ta đồng hóa. Bà Eva nhớ, bà Eva, bà nhìn quả cây, quả cấm, quả chết, quả tội, bà ăn vào, tức là bà đồng hóa gì nữa, nó trở nên mình, phải không? Đầu tiên là bởi vì bà ngâm mình vào trong cái thế giới của Satan, để mà nghe cái tiếng nói ngọt ngào của Satan, rồi ngậm lấy cái quả chết vào trong miệng, ngậm lấy, phải không? Không phải ngậm lấy mà còn nuốt vào nữa, rồi nghiền ngẫm, nghiền ngẫm nó, nhai nó, nuốt nó vào, rồi làm gì nữa? Cho nó ngấm vào thân của mình. Thì cái con người từ đầu, Adam cũng làm như vậy, Adam cũng làm y như vậy, thì trở nên một với cái thế giới của xác thịt. Không tự cứu mình được, bởi vì do cái ý muốn đó, cái ước muốn đó, cái tôi muốn cái gì thì tôi sẽ theo đuổi đó. Chỉ có một cách thức để anh chị em giải được tội, giải hóa được phán xét, là anh chị em phải sống trong thần khí, đi trong thần khí, là một với thần khí, để cho thần khí ngự trị. Phải cho con thần khí ngự trị mới được. Để làm như vậy đó thì chúng ta trở lại một cái thực tại rất là dễ hiểu, nhưng mà chúng ta cần phải có cái thời giờ để khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm. Lặp lại cho tôi: khẩu niệm để làm gì, suy niệm để làm gì, chiêm niệm để làm gì, oratio, meditatio và contemplatio để làm gì, nhớ không? Những người đã học và học cũng cả năm rồi, 2 năm rồi đó, nhắc lại cho tôi. Không, khẩu niệm để làm gì, suy niệm để làm gì? Khẩu niệm không phải chỉ đọc kinh mà thôi, khẩu niệm để mà thấy, suy niệm để mà hiểu, chiêm niệm để mà yêu. Quên mất tiêu hết rồi. Anh chị em có cái tôi của mình, và anh chị em muốn đồng hóa với cái gì đó thì anh chị em phải có ước muốn, phải có dục vọng, tức là mong muốn. Và khi chúng ta mong muốn thì chúng ta phải đạt được cái đó. Anh chị em mong muốn, anh chị em dục vọng, anh chị em ước muốn, ước ao xác thịt cái sướng đó, thì anh sẽ tìm, anh chị em sẽ tìm cái sướng thôi. Tìm nó và ở với nó, ngâm mình trong nó, rồi ngậm nó trong miệng, rồi ngậm nó trong tâm, rồi nó ngấm vào trong hồn của mình. Muốn thoát khỏi cái chết và cái tội thì anh chị em có một đường, một lối thôi. Trở về với thần khí thánh, đi vào trong thần khí Chúa, ở trong thần khí Chúa, để cho thần khí của Thiên Chúa, thần khí thánh ngự trị, để mà mình thông chia vào thần khí tính, gọi là thần khí đạo. Thần khí đạo là gì hả? Để cho anh chị em hiểu được, chúng ta đọc lại câu này. Câu này là câu số 6 đó, là câu số 5, số 6 nha. Vì ai theo xác thịt thì hứng về những điều thuộc về xác thịt, còn những ai theo thần khí thì hứng những điều thuộc về thần khí. Nhưng hứng theo xác thịt là, còn hứng theo thần khí là, và bình an. Có những người không có sách cho nên không theo dõi được. Chúng tôi giảng từng câu một, từng đoạn và từng câu một, để khỏi nói là người Công giáo không biết thánh kinh. Và anh chị em muốn học thánh kinh đó, bảo đảm anh chị em không có thánh kinh, không có lời Chúa, anh chị em không biết thần khí, không có cái ơn chữa lành, ơn cứu độ đâu. Ơn cứu độ đến từ ngôi lời. Anh chị em không thể được ơn chữa lành nếu mà không có lời Chúa. Thì bây giờ thần khí làm gì? Cho chúng ta sống và cho chúng ta được bình an. Thần khí ở đâu có bình an? Bình an chân thật á, từ trong phát xuất, từ ra ngoài, trong phát ra ngoài đó, phải có thần khí mới được. Thì bây giờ như thế này nha, để mà có cái tính, gọi là cái tính xác thịt, hay là cái tính nhục thể, hay là nhục thể tính, thì chúng ta cần phải làm gì? Chúng ta cần phải làm gì? Anh chị em biết mà. Có những người nghĩ rằng khi mà chúng tôi dùng cái từ ngữ khẩu niệm, suy niệm và chiêm niệm đó, ô, để cho mấy ông cha ông đi tu, ông làm việc đó, tôi là người sắc phàm mà, tôi là người phàm nhân mà, tôi là người trần tục mà, thế gian mà, chỉ có giới tu hành mới làm được thôi. Và chúng tôi đã nói, lần trước đã nói với anh chị em rồi, anh chị em suy niệm rất thường xuyên, cách tự nhiên và thoải mái lắm. Anh chị em thích cái gì anh chị em suy niệm về cái đó, anh chị em thương cái gì anh chị em suy niệm về cái đó, anh chị em muốn cái gì anh chị em suy niệm về cái đó thôi. Ví dụ mà mình thương ai, quan tâm đến ai, cứ tối ngày suy nghĩ thôi. Cho dẫu người đó hất hủi, người đó bạc đãi, tệ mạt, nhưng mà tối ngày cứ suy nghĩ về người đó thôi, đó là suy niệm gì nữa. Thí dụ như suy niệm về một cái món nợ kết xù đó, cần phải trả đó, mình mượn nợ người ta, mình tối ngày cứ suy niệm làm sao. Anh chị em có một cái bản tính suy niệm rồi, nó trong mình tự nhiên. Nhưng mà mình thích suy niệm về cái thế gian, những gì thuộc về thế gian, thay vì suy niệm về Thiên Chúa. Bởi vậy khi nói đến chữ suy niệm á, thì chúng ta nói để cho giới tu hành thôi. Nhưng mà thật ra anh chị em thường xuyên, hằng ngày đi suy niệm. Bảo đảm bây giờ những người đang ngồi ở đây đang mang bệnh ung thư nè. Ai đang bệnh ung thư lưỡi, giơ tay lên, anh ung thư lưỡi nè. Ung thư lưỡi đó coi. Ai bị ung thư lưỡi vậy? Nghe nào. tự động tự nhiên mình phải suy nghĩ về cái lưỡi của mình. Trước kia không cần phải suy nghĩ, bỗng dưng thấy nó đau đau như thế nào đó, rồi cái bác sĩ nói là bị ung thư lưỡi, rồi phải đi giải phẫu lưỡi. Thì tối ngày cứ suy niệm về cái lưỡi thôi, và cái ung thư với cái lưỡi. Tự nhiên à, ngủ cũng suy niệm về cái lưỡi nữa. Hay là bây giờ anh chị em đang ho, mình không muốn, mình cũng suy niệm cái ho, làm sao cho tôi hết ho. Tôi ho quá xá luôn, như là muốn mà ho ra khạc ra luôn cả mật luôn. Ho như vậy đó. Tự động, tự nhiên suy niệm. Hay là bây giờ suy niệm về tiền đi. Có không? All the time, chứ không có thì sao sống được. Nên đừng có nói với lòng mình, không phải là nói với tôi hay là với tất cả mọi người khác, là tôi không biết suy niệm, tôi không biết cầu nguyện. Anh chị em biết cầu nguyện, anh chị em cầu nguyện rất là nhiều, nhưng mà cầu nguyện một đối tượng khác. Cái đối tượng mà anh chị em đang lo lắng, để ý, quan tâm đó, nó là cái điều mà anh chị em đang suy niệm. Và vì vậy khi mà anh chị em suy niệm về cái gì thì anh chị em đồng hóa với nó, anh chị em trở nên một với nó, và chính nó giết mình. Mình muốn cái gì á, chính cái điều mình muốn nó giết mình chết. Biến thành cái gì đây? Bây giờ như thế này, một cái việc chúng ta làm lần đầu tiên, thí dụ như đi vào trong sòng bài casino, hoặc là bật internet lên, mở cái hình gì đó, mấy ông hay là mấy anh, mấy thanh niên đó, mở lên, coi lần đầu tiên, thấy chán, dẹp, không coi nữa. Nó chưa có thành thói quen. Bật lên mà thấy cái gì này hay, hấp dẫn. Ngồi coi lần thứ nhất, lần thứ hai, lần thứ ba, lúc đầu thì 30 giây, về sau thì bao nhiêu đó, mấy phút đó, rồi suốt cả ngày ngồi đó. Từ từ mình làm đi, làm lại, làm đi, làm lại, thì nó thành thói quen. Nếu mà chúng ta lên internet mà chúng ta nhìn, chúng ta đọc những cái bài giảng của Đức Thánh Cha, hay chúng ta đọc những cái bài viết của các thánh, thì chúng ta coi những cách thức mà về khoa học, những cái khám phá mới của khoa học, hay là những cách thức trị bệnh đó, chúng ta ghiền cái đó thì chúng ta thành có một cái thói quen mê học. Thứ nhất á, là chúng ta làm và chúng ta thích, rồi từ từ thành thói quen. Mà khi mà thành thói quen đó, nó thấm vào trong mình, nó ngấm vào trong mình á, thì thành một cái tính. Đức rồi tính. Đức là cái thói quen tốt, tính á, là nó là một với mình rồi. Anh chị em xét lại đi. Lúc đầu á, hỏi các bà có ai hút thuốc, thì thấy có mấy bà hút thuốc dữ lắm. Ở đây có mấy bà hút thuốc. Là sao mà chị hút thuốc vậy? Cha, con có cái công ty gì cả mấy triệu đô đó, là giờ sắp sửa phá sản rồi. Bây giờ lo quá, căng thẳng quá, ra thuốc, phì phà, trốn tốn kia hút thuốc. Đàn bà mà cũng hút thuốc. Tôi thiết nghĩ rằng cái lúc đầu tiên hút thuốc, anh chị em có thích không? Các ông có thích không? Lúc đầu tiên đó. Có thích không? Đắng lắm không? Lúc đầu tiên á, nhưng mà bởi vì có người khen hút oai lắm. Là trượng phu thì hút thuốc, mà không hút thuốc là mới trượng phu. À, có người nói như vậy đó. Hút lần thứ nhất không thích, lần thứ hai, lần thứ ba, lần thứ tư bắt đầu ghiền. Thì gọi người ta không phải là có đức hút thuốc, mà là cái tính ghiền thuốc lá. Một lần, nhiều lần, thành thói và thấm vào mình, trở nên một với mình, nó thành tính. Đâu có anh chị em á, cứ suy nghĩ về xác thịt hay suy nghĩ về tiền bạc, nó cũng là trong cái nhục thể nha. Tham vọng hay là tham tiền, nó cũng là nhục thể đó, cũng trong đó đó. Đơn sơ lắm, nó cũng một cái phương pháp thôi, nhưng mà tùy đối tượng của lòng mong muốn mình có đó. Chúng ta đã quen, chúng ta sinh vào trong cái thế giới này rồi, thế gian này tự động rồi. Ai cũng có nhục thể hết á. Chỉ có mình Đức Chúa Trời, Thiên Chúa xuống thế làm người. Ngài mặc lấy xác phàm. Xác phàm là gì? Chữ phàm là gì vậy? Có nghe chữ phàm không? Tiếng Việt Nam đó, chữ phàm là chữ nho. Còn chữ nôn có nghĩa là gì? Phàm phu tục tử, hiển nhiên phàm phu tục tử rồi. Hay là chúng ta nói là đúng rồi, phi phàm là sao? Là phi thường. Chữ phàm có nghĩa là thường, phàm là chữ nho, thường là chữ nôm. Xác phàm là xác thường, bởi vì ai cũng có xác hết đó, thú vật cũng có xác mà. Mình sinh vào trong cái thế giới của xác phàm hay là nhục thể đó, thì nhiên mình sẽ bị ảnh hưởng thôi. Chúa phải xuống giống như cái hạt men đó vùi vào trong một cái đống bột. Chúa là như vậy đó, Chúa vùi vào trong bởi vì trong Chúa có thần khí và Chúa không chiều theo tính xác phàm hay là nhục thể. Mà Chúa lấy thần khí tính của Ngài đó, là tức là tính thiên tính đó, tính Đức Chúa Trời, bản tính Đức Chúa Trời đó, Ngài vùi vào trong đó để mà Ngài truyền qua cho chúng ta dạy bột. Thế thì làm thế nào để được có thần khí tính, mặc dù mình có rồi, mình được Chúa cho rồi đó, làm thế nào được cái điều đó? Ba điểm, đúng rồi. Mình phải khẩu niệm lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm lời Chúa. Khẩu niệm lời Chúa, suy niệm lời Chúa, chiêm niệm lời Chúa. Khẩu niệm là sao? Khẩu niệm là sao? Cái câu hỏi đầu tiên của tôi á, cho anh chị em nói cách cụ thể và hết sức là thực tế. Ai, giới nào, loài nào tỏ tình hơn loài nào? Loài đàn bà hay loài đàn ông? Khi mà các ông được các bà tỏ tình đó, các ông có thích không? Thích chứ. Sao không thích được? Thì làm sao cho các bà cứ khẩu niệm tên của anh ngày đêm đêm ngày á? Làm sao được? Bây giờ anh muốn chị tỏ tình anh suốt ngày suốt đêm, ngày nào cũng vậy tỏ tình á, để làm sao? Chúa nói con muốn người ta làm cái điều gì cho con thì con phải làm trước cho người ta điều đó. Cho kẹo, đúng rồi, anh cho kẹo. Khi mà anh chị em tỏ tình tức là anh chị em khẩu niệm rồi, gì nữa, phải không? Hay là mẹ bồng con thì mẹ cứ tỏ nhiều cách thức lắm, cứ nói mẹ thương con đâu có đủ đâu, có nhiều cách thức lắm, đựng rồi gì đó, đủ thứ chuyện lắm đó. Các bà đó, đó là chúng ta khẩu niệm đó, gần đứa bé sơ sinh nó như vậy. Thì các ông muốn được các bà tỏ tình tiếp tục cứ nói, cứ khẩu niệm hoài à. Mình không tin mình khẩu niệm hoài mình cũng tin, và cái người không tin mình cứ khẩu niệm hoài họ cũng tin mình thôi. Nó nhập tâm rồi, bởi vì mình làm một lần, mình làm lần thứ hai chưa tin, lần thứ ba chưa tin, là 100 lần, 1000 lần, 1000000 lần. Luyện tập là như thế đó mà. Tại sao mình tập luyện được nhiều thứ, ví dụ như luyện tập trí thức, luyện tập cách ăn nói, luyện tập cách ca hát, luyện tập viết văn, tại sao mình không luyện tập con tim để khẩu niệm tình thương? Luyện tập nó không phải thành một cái đức nữa mà thành cái tính của mình. Cái vấn đề của tôi và của anh chị em ở đây, chúng ta thấy trong cái tính xác thịt nó sẽ tỏa ra, lan ra ba cái loại khí, không, ba loại khí giết người, không, nộ khí, hải khí và dục khí. Thì trong thần khí thánh hay là trong thần khí tính đó, chỉ có một thôi, một loại khí thôi, là khí thương xót. Anh chị mới khẩu niệm lời Chúa. Lại tại sao mà Chúa Giêsu hiện ra cho thánh nữ Phô-xi-na và nói rằng con cứ nói như thế này, nói đi nói lại, lạy Chúa, con tin cậy người, con tin cậy người, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa, con yêu mến Chúa. Thử đi, cứ mài dũa, cứ rèn luyện tôi luyện đó. Đó là dục lòng yêu mến Chúa đó. Tôi bảo đảm anh chị em, lúc đầu anh chị em không xác tín được, nói hoài từ từ không có nhàm được đâu, tự nhiên tự động thôi. Nói với một người nào đó, bây giờ tôi biết mà, tôi thấy có những cái vấn đề nó xảy ra như vậy đó. Trường hợp xảy ra là cái người đàn ông hay người đàn bà mặc dù đã có chồng rồi, nhưng mà cái người đàn ông cứ kiên trì làm cho người đàn bà sa ngã, giống như con quỷ trong vườn địa đàng đó. Nó tới nó nói với bà, nó cứ thủ thỉ hoài, bà nghe rồi bà cãi lại, rồi cuối cùng cũng sa ngã đó. Rồi cuối cùng bà cũng giống như là quỷ, bà cũng đi thủ thỉ tay của người đàn ông. Tại sao mình không dùng những gì mình biết, mình áp dụng vào trong thế giới của sự sống là thần khí thánh. Anh chị em bây giờ đó, anh chị em chưa hiểu là bởi vì anh chị em chưa nghiệm được. Anh chị em không thể hiểu được, không thể nghiệm được, không thể yêu được Chúa bởi vì mình chưa biết khẩu niệm. Anh chị em chỉ lấy cái trí để hiểu thôi. Tôi biết anh chị em ngồi đây để suy nghĩ thôi, để suy tư là suy gì đó, suy đoán hay suy diễn, nhưng mà chưa có khẩu niệm thì chưa đi vào trong thế giới của suy niệm được. Mà không suy niệm thì không thể nào đi vào thế giới của chiêm niệm được. Chiêm niệm là thấy, chiêm là thấy. Bước đầu á, để mà bước, để mà đi vào trong thần khí đạo, đạo thần khí đó, cái đường vào trong thần khí đó là khẩu niệm. Khẩu niệm cái gì? Khẩu niệm lời Chúa. Mà lời Chúa được tóm gọn trong một câu thôi: lạy Chúa, con tin cậy người. Lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Thử đi, tôi bảo đảm anh chị em, anh chị em mở lòng ra, anh chị em nói với tấm lòng chân thành: lạy Chúa, con yêu mến Chúa. Mà hết lòng của mình, hết lòng, hết dạ, hết linh hồn, hết trí khôn, mình nói cái câu đó ra, mình nói liên tục, mình nói với Chúa, thật sự Chúa hiện diện với mình, Chúa đánh anh chị em ngã liền được. Tràn vào thần khí, tràn vào anh chị em. Lúc đó anh chị em bắt đầu suy niệm để mà hiểu, rồi anh chị em chiêm niệm để anh chị em yêu.
Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị đã theo dõi những bài giảng trong bộ CD Thần Khí Đạo với Linh Mục Mikae Yuse Nguyễn Trường Luân dòng Chúa Cứu Thế. Nếu quý vị muốn có bộ CD này để trao tặng người thân, xin vui lòng liên lạc với chúng tôi qua địa chỉ 2458 Atlantic Avenue Long Beach, California 90806 hoặc điện thoại 562-988-7997 562-988-7997. Xin chân thành cảm ơn và xin Chúa chúc lành cho quý vị.